à, ma quỷ nó tới nó khoái lắm, à, hợp với đó mà nhập vô liền, đâu có sợ đâu. Thành ra nó đứt cộng quỷ thần kinh đó. À, đức tức là nói về những cái hạnh nghiệp tốt của mình, làm ra cái trí tuệ của mình tương luôn luôn tương ứng với hạnh nghiệp đó, trí tuệ của mình luôn luôn nghĩ những hành động nghiệp đó, thành ra trong người nó sáng rực rồi, à, ma quỷ nó tới không được, nó bị cái, những cái đó nó làm cho quỷ thần nó đứng xung quanh thôi, nó muốn nhập cũng không được. Cái tâm mình mà cái nhiễm trượt nổi lên là bảo đảm là nó theo cái trò đó nó nhập vô liền. Thầy nói vậy, muốn sống với ma là muốn sống với Phật, chỉ còn cách là chuyển cái tâm thôi. Cái tâm mà tham sân si nhiều là mình đang sống với ma, chứ không có cách nào mà sống với Phật. Ma tham mà sân si nó lúc nào nó cũng gần à. À, còn mình muốn sống với Phật á, là tự nhiên mà mấy cái đó nó không có nữa, mấy con ma kia nó tới không được nữa. Thành ra cái thất bảo này á, nó nói về công đức. Cái công đức, người mà càng giàu, người nào mà làm công đức càng nhiều thì luôn luôn là sanh trong ra những cái môi trường nó được thuận lợi. Ở ngoài đời cũng vậy, người mà sanh ra nhà nghèo, người sanh ra nhà trung lưu, người sanh ra nhà tỷ phú, rồi người sanh ra làm vua làm quan đều là do công đức mà tự động chiêu cảm được cái đó. À, thì đây công đức của Phật đến mức độ tối cao rồi, thành ra sanh ra cái chỗ nào nó cũng là thất bảo mà nó trang nghiêm, tức là nghĩa là tự động nó có để mà nó mà nó mà thành, chứ không phải tìm nữa. Chứ ông vua nhiều khi phải là phải đào phải giới phải làm cái gì mới có được cái thất bảo. Cậu này là tự động, quý vị kể trong cái cõi nước cõi Đức Phật là thất bảo làm đường đi, thất bảo là trang bị cung điện, tự động nó có, sanh ra cõi nước đất đai đều bằng thất bảo hết á, nó bằng trang nghiêm bằng cái đó, là tự động do công đức mà tạo thành, mà công đức chánh mà tạo thành về cái những cái phước báo ở phía ngoài á, là công đức đó là do bố thí, tức là viên mãn được bố thí ba la mật rồi thì tự động đi tới đâu thất bảo tới đó. Người thất bảo, người càng bố thí chừng nào thì càng có nhiều cái đó. Còn tinh tấn nhẫn nhục trì giới thì nó là trợ thôi. À, nhưng phải ba la mật, đi tới ba la mật được á, ví dụ để đạt tới ba la mật được đó, thì lúc đó là quý vị sanh ở cõi nào, là khi quý vị mới sanh trong cái nhà nào thì nhà đó tự nhiên là vàng bạc châu báu vàng ngọc tự động nó phát sanh cùng lượt. À, cái quốc độ nó sanh ra thì mình sanh ra như vậy á. Và cái quang diệu này nó tướng trợ cho cái trí tuệ cuối cùng, trí tuệ ba la mật thành tựu. Nó tạo thành hào quang mà không có ai có hơn được, chỉ có cái trí tuệ mà rốt ráo thì mới không có cái nào hơn nổi, đơn ánh sáng nó mới không hơn nổi. Còn nếu mà trí tuệ mình không rốt ráo thì vẫn có ánh sáng khác nó sáng hơn. Thành ra cái cung điện này nó nói là cái trí tuệ và phước báo nó trang nghiêm đầy đủ, tức là nó nói là cái cõi này, cõi nước này không phải là cõi nước bình thường nữa rồi. Thành ra cái cõi mà Phật thuyết cái này á, trong kinh điển mà ông Ngài Trí Quang có luận đây á, nói là cái cõi này là Phật thuyết là thuyết cho cái tha thọ dụng độ, cái mục đích là không có phải là tự thọ dụng, mà lý do là đã thiết cho những chúng sanh, thấy không? Nhưng mà thị hiện một cái cung điện như vậy, thất bỏ trang nghiêm quý báu như vậy hết á, những cái người nào mà là lên mà chịu nổi cái ánh sáng quang minh này và bị cái thất bảo này, bây giờ mình lên cái cõi mà vàng ngọc luôn não bảo đảm mình sống được, mà tại vì mình phải đi trên đất trên đồ này kia đó, thấy không? Chứ mình không có nghĩ, bây giờ cho quý vị lên cái cõi nào vàng bạc bỏ sống thời gian quý vị cũng chịu không nổi, chịu không nổi, kỳ lắm, người mình đó, kỳ cục lắm. Bởi vì tưởng là được nói chứ thực sự là chị không nói, chị không quen. Thì thành ra nó nói cái cõi này khi mà tỏa ra cái cõi này đó, thì phải biết rằng cái cõi này là Phật sắp thuyết cái pháp tối thắng do những cái nhị tâm thức nó tương ưng với cái này. Thì đây là Phật thuyết trong cái cõi tha thọ dụng nên thị hiện trong cái cung điện này, cái nơi chỗ là nơi chỗ nó tương ứng với cái phước đức trang nghiêm và trí tuệ trang nghiêm này, chứ không phải là ngay nơi chỗ bình thường như quế độ, như chẳng hạn như ở Xá Vệ Thành hay là Kỳ Thọ Lâm, là không phải nữa. Phóng ánh sáng lớn chiếu khắp vô biên quốc độ, khắp vô biên quốc độ. Cái ánh sáng này mình nói tới nói lui á, ánh sáng nó có do hai cái tạo thành, nó coi giới đức nó cũng tạo thành ánh sáng và trí tuệ nó cũng tạo thành ánh sáng. Như là khi mà mình mà giới đức người ta cảm thôi, nhưng mà trí tuệ đó, khi mà trí tuệ thành tựu nó tạo thành hào quang. Thì cái này nó nói rằng là Phật đạt được cái đại trí tuệ, nghĩa là trí tuệ rốt ráo cuối cùng rồi, nên cái công đức đó nó thành ra một cái ánh sáng này nó cảm nhiễm đến thập phương thế giới, mà khiến cho chúng sanh trong thập phương thế giới đó đều nương vào cái trí tuệ này mà có thể khiến cho mình phát đạo tâm tu tập và thành Phật, giống như là cái trí tuệ này tượng trưng cho pháp thân vậy đó. Thành ra cái gì á, cái phóng đại quang minh lớn chiếu khắp vô biên quốc độ này đó, thường thường á, chẳng hạn như ở cõi quế độ này Đức Phật Thích Ca thì hình Phật á, thì ánh sáng của Phật á nó chỉ có một tầm thôi, tức là phân một tay gì thôi hết rồi. Nó không phải là Phật không phóng được cái ánh sáng quang minh này, nhưng mà vì trong quế độ này không thể phóng ánh sáng được như vậy. Phóng sáng nó như vậy chúng sanh thấy ánh sáng đó chúng sanh chết, gì không nổi. Như cái loài vi trùng vậy đó, mình nói là vi trùng nó lên nào với cõi mà thiệt thanh tịnh sạch là nó chết gì không nổi. Thành ra phải thị hiện của cái loại ánh sáng như vậy thôi. À, còn cái này là thuyết cho cái vị Bồ Tát, thấy không? Đó là Bồ Tát thập phương thế giới, tất cả Bồ Tát là muốn nhiếp họ tất cả. Thành ra phóng đại ánh sáng cái quang minh là trí tuệ soi sáng hết. Thì phải nói rằng tất cả cái này là biểu hiệu được tất cả những công đức và trí tuệ của Đức Phật tạo thành ra một cái một những cái nó gọi là 18 cái sự viên mãn. Sau đây là chi nhánh thứ nhất á, là trong đại cung điện và ánh sáng lớn. Thứ hai, nơi có vô số khu vực được trang sức tuyệt diệu và vị trí sang nhau. Kiến tạo nó gọi là vô lượng phương sở diệu sức. Là tất cả mỗi cái chỗ nào á, một cái phương, tức là cái hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, ở chỗ nào ở trong cái thập phương, ở trong cái cõi nước này đều được diệu sức, tức là sức là trang sức á, để mà trang sức một cách thù tuyệt. Tức là trong quốc độ của chư Phật á, quý vị tìm cái chỗ nào mà có một cái chỗ nào mà nó không có cái trang nghiêm tìm không ra. Thì đó là công đức của Phật nó viên mãn từ đầu đến cuối hết trơn á, nên thành ra cái chỗ nào đi tới chỗ nào, chỗ đâu nó cũng thành ra trong cái sự toàn vẹn hết. Nó có sự gọi là trang sức thuộc tuyệt hết, nó gọi là diệu sức á. Coi chẳng hạn như bây giờ mình coi công đức của một ông vua đi, như ông vua ông sanh trong quốc gia đó, mà quốc gia đó có dân nghèo, có cái dân giàu, có cái dân này kia, thì công đức công đức của một cái vị quốc vua nó chưa đầy đủ. Thành ra cõi nước có người này sai biệt. Vì công đức Đức Phật á, nó hoàn toàn nó viên mãn đầy đủ, nó tạo thành một cái quốc độ, thì quốc độ này chỗ nào nó cũng viên mãn thù tuyệt hết, nó không có một cái sức mẻ nào hết á. Tức là công đức nó là viên mãn cùng cực. Thì công đức này á, nó chỉ có là đứng công đức là mà chúng sanh á, ở đâu nó cũng thấy viên mãn cùng cực như vậy, thì cái tâm thức chúng sanh nó tương ứng với tâm thức của Đức Phật nó mới thấy. Tại vì tâm thức mà nó thấy cảnh, mà cảnh là do tâm biến. Do đó mà khi mình nói rằng là tả cái cảnh này, nó nói là chỗ nào nó cũng là vô lượng phương sở, phương là phương hướng, sở là chỗ, thì cái tất cả những cái vô lượng thì đều là diệu sức hết. Thì đây nói rằng là chỉ có những người mà những vị Bồ Tát hay là những người bắt đầu là mới được ở mới lên mới thấy được vô lên cõi này thôi, là tại vì người nào cũng thấy giống nhau hết, thì phải có tâm thức giống nhau. Thành ra Phật thị hiện cái cõi này là thị hiện cho Bồ Tát, chứ không phải là thị hiện cho chúng sanh thường. Nơi mà hình lượng tràn đầy một cách vô giới hạn và khó ước tính, nó gọi là kỳ lượng, nan trắc. Nan trắc tức là trắc, tức là đo lường á, trắc độ á. Nơi mà hình lượng của tất cả những cái phương sở đó mình không cách nào mình có thể tính toán được. Tức là cõi nước rộng lớn đến nỗi là cái phương, tức là phương hướng á, nó nghĩa là mình không cách nào mà dùng cái tâm thức bình thường của mình thấy được nó là nó có biên tế tới đâu, nó chấm dứt, thấy không? Thì nó nói là công đức này nó đạt được cái Ba La Mật rồi, nó đi vào cái tình trạng là nó không có thể Ba La Mật, tức là nó không còn hình tướng nữa rồi, nó vô biên, nó quảng đại vô biên á. Thường thường quý vị tập đại thừa nó nghĩa là gì? Đại thừa tức là cái đại này nó là bao trùm hết tất cả các phương sở. Cái công đức mình phải mình như vậy là mới đúng là đại thừa. Chứ đại thừa mình nói là giờ tiểu là gì? Là tâm thức nó nằm trong cái ngã thôi, nó chỉ giải quyết được cái bản ngã thôi, mình không nghĩ đến chúng sanh thì nó gọi là tiểu. Qua đại là nó đi tới chúng sanh, tức là chúng sanh, nhưng mà cái đại nó còn có giới hạn, là nếu thấy chúng sanh nó chỉ là chúng sanh có ta và, thì cái đại nó chưa khỏi là đại. Thì khi nào cái đại nó vượt ngoài biên tế thập tới khỏi khỏi ta và mà thập phương thế giới, tức là cái nguyện phát nguyện độ tất cả chúng sanh trong thập phương thế giới luôn mới thành ra đại. Thì tâm thức này á, là tâm thức của cái mình nói là cái nhắc lại là tự sở dụng thân trong quan niệm của tha thọ dụng độ, trong quan niệm của di thức học á, nó là nó nói là cõi mà Đức Phật thị hiện ra để độ cho Bồ Tát thập địa. Bồ Tát thập địa, Bồ Tát là nó chỉ còn hai địa cuối cùng thôi. À, diệu giác và đẳng giác nữa, đẳng giác và diệu giác nữa là thành Phật. Do đó cái tâm thức này nó là cái tâm thức mà mình không có thể dùng cái gì mình đo lường được hết á, nó gọi là kỳ lượng, những cái hình lượng trong tổng không có thể nào mà mình đo lường được. Mà nơi mà hình lượng ấy siêu việt lĩnh vực ba cõi, thì cái này nó nói là siêu việt tam giới. Tam giới nó gọi là cái gì? Tam giới nó gọi là vẫn là cái quế. Cái tâm mình nó tịnh thì nó lên được cõi khác, từ cõi dục, tâm tịnh qua bỏ được dục thì qua được sắc. Nhưng mà vẫn chấp sắc, bỏ được sắc thì qua được vô sắc, nhưng mình đang dính vào cái vô sắc. Bỏ được vô sắc thì bắt đầu vô được cái A-la-hán, nhưng mà dính vào cái ngã. Thì cái này, thì nó nói rằng là trong cái cung cái ngưỡng này, tất cả những cái gì ở trong cái trong cái cõi nước đó thì không có thể dùng cái sắc tướng hay là vô sắc tướng hay là những cái tướng gì ở trong ba cõi dục sắc và vô sắc mình có thể cảm nhận được. Tức là cái tâm thức mình phải siêu việt ba cõi thì mình mới cảm nhận được cái này. Thực sự đâu quý vị tưởng rằng cái anh vô sắc không thấy gì, nhưng mà thực sự anh vẫn thấy. Anh vẫn thấy tại vì anh có cõi của ảnh mà. anh nhập vô định vô sắc thì anh sống trong định vô sắc, thì đương nhiên anh sống trong thế giới của anh. Nhưng mà mình thì mình không thấy. Thấy không? Thành ra cái này là siêu việt cái lãnh vực cầm tư bình thường của cái trí óc bình thường của mình. Nó gọi là siêu việt cái tam giới. Cái cõi nước mà lúc Phật cung điện này mà lúc Phật thuyết cái những cái sự phước báo đăng nghiệp đến nỗi là trong thế giới bây giờ chẳng hạn như cái báo ở cõi trời thích đi, nó có cái mà rồi là thích, nó có cái vấn đề nó gọi là cây như ý. Thí dụ như vậy thì bảo đảm mình cõi thì mình có dục này không có. Nó là nó siêu việt cõi dục. Cái phước báo đó chỉ có cõi kia nó thấy thôi. Nó siêu cõi dục. Và mình lên cái cõi trời thích thì mình mới được hưởng cái phước báo đó, mình có thấy cây đó. Cái cây đó là muốn cái gì được ở đó, muốn gì được đó, thí dụ như vậy. Đó thì cũng như vậy, nói vậy cho dễ hiểu. Là cái cõi nước này là do cái tâm thức của Phật đã phá được tam giới rồi, thành ra những cái hình tướng ở trong này là do những cái tâm thức người nào mà họ siêu qua tam giới họ mới thấy được, cảm nhận được, chứ không phải là không có. Mình là cõi dục thì mình không thấy được cái như ý của trời Đức Thích được, nhưng mà cây thấy nó có trên cõi trời Đức Thích do cái tâm thức của những người mà họ tu, họ vượt qua cái dục của cõi dục giới của loài người, họ sanh lên cõi Đức Thích thì họ mới thấy được cái đó. Thấy không? Thì ở đây cũng nói như vậy, cái hình lượng ấy đó nó siêu việt lãnh vực của ba cõi, tức là trong ba cõi nó có cái gì đó thì bảo đảm hình lượng đó. Trong mình tưởng lấy cái tâm thức trong cái ba cõi, những cái pháp trong ba cõi mình tưởng tượng ra là cõi nó có cái này, có cái kia giống như mình thì hoàn toàn không phải. Hay nó có những cái nó còn cao siêu hơn nữa mà mình không thể tưởng tượng được. Ý nó nói vậy do công đức mà tạo thành. Công đức này đó là công đức tu thiền định. Bởi vì muốn có cái hình lượng mà siêu việt lãnh vực ba cõi đó là phải dùng cái năng lực định vượt qua ba cõi. Đây là công đức định đã viên mãn. Thấy không? Do công đức mà tu về cái định mà nó tạo thành. Thì mỗi cái nào có gì có được, không phải là tự nhiên có đâu nha. Do công đức mình tập thôi á, nó mới sanh ra được đó. Thì đó đây nó nói là ông này nó là 18 sự viên mãn rồi, do lúc là cho tu về trí tuệ, lúc là do tu về bố thí, lúc tu cái này kia mà từ nó phát sanh ra. Nơi được tạo thành bởi loại thiện căn tối thượng và siêu diệt thế gian. Tiêu tạo á, nó nói là sở hành chi xứ thắng xuất thế gian. Tất cả những cái hành vi, hành động, hành nghiệp của mình đều vượt khỏi thế gian hết. Thắng xuất thế gian, tất cả những hành động mà của thế gian á, mà mình làm á, mình gọi là thiện á, thì đối với cái hành động thiện ở trên cái cõi đó không bằng một gốc nào hết. Ý nó nói gì đó, sở hành, cái hành này đó có nghĩa là bao gồm cái là hành vi, tức là cái hành động của Đức Phật làm, tất cả chúng sanh, cái chúng sanh ở trong cõi giới này làm. Là cái hành sự, tức là việc làm của họ cũng khác mình á. Ở cõi này mà kêu cắt tay, cắt móc mắt, móc đầu, chặt tay, chặt đầu không làm được, rồi kia họ làm được hết á. Thấy không? Cái hành sự hay là hành pháp, tức là cái phương pháp họ làm mình không thể tưởng tượng được. Chẳng hạn như là cái phương pháp, chẳng hạn như ngày Địa Tạng phát nguyện vậy. Thí dụ như một cái phương pháp phát nguyện là chúng sanh độ tận cái Bồ Đề, được cái pháp hành không cách nào mình tưởng tượng nổi được hết trơn á. Người thế gian mà nói là chúng sanh làm sao độ tận được, nhưng mà với cặp mắt của Bồ Tát họ thấy độ tận được. Thành ra cái sở hành, cái chỗ mà họ làm á thì nó là siêu xuất thế gian thì tưởng tượng được. Đây là nói là cái hạnh ba la mật đã thành tựu, nó là phương tiện và các ba la mật đều thành tựu. Thiện căn sở khởi tối thắng tự tại, cái những cái thiện căn á, cái chỗ mà cái phát sanh là thiện căn á thì hơn hẳn tất cả những cái gốc cái thiện căn của thế gian, mà nó cũng là không có bị ràng buộc, không phải là cái gì hết trơn, mà trong tâm lưu xuất một cách tự nhiên. Đây là sự giờ quân tập có bao nhiêu cái thiện tánh, bao nhiêu A Tăng tỳ kiếp, tất cả những cái công đức mà nó phát sanh ra. Thường thường á, bây giờ thường thường mình nói sơ mấy cái này đi, nhìn từ này cho quý vị sau này biết để mà mình nghe cho nó quen. Thường thường á, khi một ý niệm mà nó khởi lên á thì nó có hai tướng. Nó có cái tướng nó gọi là năng, một tướng gọi là sở. Năng tức là cái chỗ mà mình bám víu vào thức mà mình sanh ra, tức là do cái tâm mình nó khởi ra, cái tâm mình nó có công năng, nó chiếu soi, nó công năng, nó phân biệt cái công năng này kia thì nó gọi là năng. Năng khi nó nói về mình từ trong mình phát ra. Còn sở là cái chỗ mình trụ vào. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thí dụ cái này dễ hiểu, thí dụ như niệm Phật thì cái danh hiệu Phật á nó gọi là sở, còn cái tâm của mình á niệm thì nó gọi là năng. Thì hiểu cái gì, tất cả cái pháp nó đều có cái năng. Năng nó thuộc về cái chủ thể, tức là mình chủ động được, mình không muốn niệm được tại vì mình là chủ thể, mình là cái chủ động. Còn cái sở là cái chỗ bị động, cái chỗ bị động đó là để mình sử dụng. Thì thường thường vậy, cái sở hành để từ cái đó mình nói là sở hành chi xứ, rồi mà cái sở năng sở là nó vậy. Thành ra muốn có cái năng á thì phải dùng tới cái tâm, mà muốn dùng cái tâm á là phải có cái ý chí, phải có cái năng lực, phải có sự tỉnh thức, phải có cái sự chủ quan. nó có năng mà không có mấy cái đó là không được. Thành ra quý vị tu được hay không tu được là do thằng năng, còn thằng sở là bản chất, là mình trụ vô đó thôi, chứ không phải là nó chỉ trợ mình. Nhưng mình có cái năng mà không có sở mà mình không có trụ. Thành ra một cái pháp mà năng phát sanh ha, thì cái pháp đó phải nương vào sở. Nếu mà nhìn tới cái rốt ráo của đại thừa, năng sở nó là một, nó là tâm hiện ra hết á. Nhưng mà nếu mà họ chia ra, tại vì tâm nó có cái là tướng phần và kiến phần, quý vị từ từ học nhận thức quý vị sẽ thấy. Bây giờ mình nói nó cái nó này nè, kiến phần là cái nó thấy, tức là cái sở, mà tướng phần là cái của nó, là cái năng, hiểu không? Thành ra cái tâm mình khởi ra, nó phải có một cái sở nó mới khởi được. Không có cái sở là sao nó khởi, nó phải có cái chỗ gì để mà khởi ra. Nhưng mà chính nó khởi chứ không có ai hay, thì bởi nó biến ra hết á. Rồi nó kia nó biến ra, nó biến thành hai, một cái tướng, một cái kia. Thành người ta động niệm là sanh ra tướng phần kiến phần, động niệm là sanh ra năng sở. Mình nói là tâm tôi tịnh, tôi đang nhập định tịnh vậy đó. Khi như mình tôi nói vậy, nhưng mà khi mình thấy có cái tướng tịnh á, tức là có cái tướng bất tịnh nó sanh ra, tức là có sự phân biệt trong đó là cái năng sở rồi nó sanh ra đó. Thành ra luôn luôn mình nói hay mình nói dời mới rời ra, rời tất cả những cái nói năng, rời tất cả phân biệt thì mới vô đúng cái chân tâm thôi. Còn từ mình nói gì thì dính vô năng sở hết á, cái gì làm cái gì nó cũng dính vô năng sở, chưa cái gì mà rời khỏi đây đó. Quý vị nên nhớ nha. Thành ra tại sao mình vô cái chân tâm không được, mình vô tức là mình dùng cái lý luận thôi. Hãy mình dùng cái lý luận rồi là có năng có sở, có năng có sở nó sanh hoài, năng sanh sở rồi sở quân tập vô năng, năng bắt đầu sanh sở, sở quân tập vô năng, nó bắt đầu sanh liên tục, mà cứ sanh tử hoài vô không được. Tu từ từ mới cắt đứt cái sở rồi cắt đứt cái năng từ từ. Thì lúc đó khi mà nó tròn chiếu nó sáng thì lúc đó chỉ có khái là tùy duyên mà nó biến thôi. Mà nó biến mà không có biến mà không tức là nó biến nhưng mình thấy là nó không có biến gì hết trơn á, nhưng mà nó vẫn hiện là do nhân duyên nó kết lại mà mình thấy vậy thôi. Nhưng cái tâm mình nó không có năng sở động nữa, thì lúc đó mình thấy nó là thấy được thực tại các pháp biến hiện tùy theo nhân duyên. Thì trong này nó là sở hành á. Sở hành tức là những cái chỗ mà cái tâm dựa vào để hoạt động á. Cái sở là cái chỗ mà nó thuộc về cái sở, thì cái đó là siêu xuất cái hành chi xứ năng xuất thế gian. Thì cái sở hành đó mình nói rõ là, nếu mà quý vị muốn nói rõ thì nói năng sở để cho mình nắm được cái sở hành. Thì trong đây là ngài dịch là nơi được tạo thành bởi loại thiện căn tối thượng và siêu việt thế gian. Hành đây thì ngài dịch nghĩa là tạo thành. Thì trong cái câu đó là sở hành chi xứ thắng xuất thế gian, thiện căn sở khởi, là tất cả cái chỗ mà sanh ra cái thiện căn, khởi là phát sanh ra thiện căn. Thì cái này nó gọi là tối thắng tự tại. Thì ngài dịch luôn hai câu đó, ngài dịch là nơi được tạo thành bởi thiện căn tối thượng và siêu diệt thế gian. Nhưng mà trong này có hai câu, mỗi câu là sở hành. Sở hành này đó là do những cái công đức, do tâm bi mà phát sanh ra. Nghe không? Và cái này là nói về tâm bi nhiều hơn. Là thiện căn cũng khởi từ cái tâm bi, sở khởi là tối thắng tự tại. Thế thường thường á, cái đó mình mới giờ mình tu á, thường á cái mấy cái tổ họ chia ra đó, họ chia ra là cái thiện, muốn có thiện căn đầu tiên là phải căn cứ là mình có cái thiện tánh hay không, có tánh thiện trong người không. Cái tánh thiện mình dung bồi từ từ nó mạnh rồi mạnh mẽ từ từ á, thì nó mới mọc rễ nó thành căn, nó gốc ha. Thì cái gốc từ từ nó bắt đầu nó phát triển ra, bắt đầu là làm cái gì cũng do cái rễ nó cung cấp lên, thành ra mình thành ở thiện hóa. Thì cái thiện tánh á, nó phát sanh ra, thì cái thiện tánh theo quan niệm ở ngoài kia đó, nó nói là làm cái gì tương ưng với 11 tâm sở thiện á, thì nó gọi là thiện. Tâm sở 11 tâm sở thiện là gì đâu, vậy là hậu tướng học nói nghe coi. Bây giờ mới biết, bây giờ mình nói quan niệm thiện ác rồi sao biết nè. Bây giờ muốn có, bây giờ muốn gia cộng thiện căn, bây giờ không biết cái gì là thiện thì sao lạ. Bây giờ không biết cái gì thiện thì sao lạ. Bây giờ học về thức học rồi. Bây giờ học về thức học rồi phải biết cái gì là thiện chứ. Thì đương nhiên bây giờ phải biết cái thiện theo cái quan niệm, tại đây mình nói về pháp tướng tông, tôi không nói về cái thiện theo giới. Giới là một hình thức của thiện. Đúng không? Người tôi không nói thiện thế giới, cái đó là nó theo luật tông. Bây giờ nói theo giới tông thì ra quan niệm của bên kia nó nói rằng là nó nói là cái tâm hành của mình nó gọi là có những cái tâm hành, tâm sở thiện nó gọi là thiện. Thì nó gọi tâm được sở thiện có bao nhiêu cái? Có bao nhiêu cái nhớ không? Mấy cái này nó mấy gì phải học nha. Mấy gì ráng học cho nó nhớ để sau này mình biết quan niệm thiện ác rõ ràng. Hãy nói cái gì thiện, mình biết là cái thiện nó phải có những cái gì nó mới thành thiện. Cái gì không có những cái đó thì sẽ quan niệm mà pháp tướng tông thì nó là phiền não, hay là nó là ác, hay là nó là vô ký, nó không thiện không ác, mình phải biết rõ ràng như vậy. Thì nói rằng một cái hành động mà thiện ha, thì nó phải phát xuất từ những cái tâm sở thiện. Nếu mà không phát xuất tâm sở thiện thì hành động nó không coi là thiện. Cái hành động là do tắc ý nó phát sanh ra, cái tắc ý đó thì nó khởi từ những cái tâm sở, ha, một cái tâm sở đó phải là tâm sở thiện. Cái tâm sở thiện đó hình như là nó 11 á, 11 sở thiện, thì nó hình như là tàm quý, vô tham, vô thân, vô si, hành xả, bất hại, bất phóng dật, cái gì đó. Quý vị học gì thế học hết rồi, cái tài liệu đó quý vị có chứ không? À, giờ là coi lại. Giờ coi lại cái quan trọng á, tại vì trong cái mặt học cái kinh giải tha mật này là nói pháp tướng vong, nó nói gì thức học, nhưng nó không có nói nhiều về tâm sở, nó chỉ nói với tâm dương thôi. Thành cái tâm sở là những cái thuộc loại khác, thành ra sau khi mình hiểu trong phẩm là chẳng hạn như bây giờ nói tàm quý, bất phóng dật, vô tham, vô sân, vô si, cần tức là tinh tấn này kia, nó bất hại, hành xả này kia, ví dụ gì đó, thì mình phải học từ chữ để mình hiểu rõ những cái nó như thế nào để mình làm cho đúng theo tinh thần thiện của nó. Thành ra con mắt nhìn sắc mà tham thì cái đó hành động nó gọi là không thiện, nhưng nó dễ lắm. Không thiện là khi nào tất cả những cái tâm dương của mình mà tương ưng với một cái tâm sở rất thiện thì hành động nó gọi là vô thiện không thiện. Mình làm cái này, nhưng mà mình làm hành động đó nó thành ra hại, cái hành động mình nó làm nó thuộc về thân thức. Thân thức là thân làm gì? Thân căn làm, mà căn làm bây giờ ngày như tổn hại chúng sanh thì hành động đó nó gọi là không thiện, tức là xả có gì, hành xả có gì, hành xả tức là mình không xả được thì nó gọi là bất thiện. Thành ra cái tâm á, cái tâm thiện hay không thiện căn cứ vào những cái 11 cái tương ưng với 11 cái tâm thiện đó thì nó gọi là thiện pháp. Không tương ưng với 11 tâm thiện đó thì nó có thể là tương ưng với ác pháp hoặc tương ưng với vô ký pháp, tức là không thiện không ác. Trong giai đoạn mình tu tập á thì cái thiện á thì mình phải dùng những cái lý luận đó á, để mà mình dưỡng cái tâm mình, tức là luôn luôn mình phải quán xét để từ từ mình nuôi cái tâm thiện mình đi sai, đừng có đi sai. Chẳng hạn như vô tham, vô sân, vô si, mình thấy là có tham, có sân, si để mình trừ, thì cái chỗ khởi đó là của mình á, nó không được tự tại. Người ta khởi một cách tự nhiên, chẳng hạn như cái gì ta khởi ra là thiện á, chỗ sở khởi của nó là tối thắng tự tại, tức là cái tự tại thường thường không phải nữa, cái này tự tại lưu sức một cách nó là tự nhiên rồi. Tại là họ làm thành ra, tại mình tập khí của mình là ác, tập khí của mình ác, thành ra luôn luôn mình phải dùng cái sự quán sát, cái tâm lực của mình ha, để mình điều chỉnh đó, để mình cho nó tương ứng với thiện. Thành ra cái việc làm mình có cái giới, có ràng buộc, có sự quán sát ràng buộc, nó truyền phược làm khổ sở lắm. Cho dọn đầu để mình gieo trồng thiện căn nó khổ sở lắm, tại lần sau là mình đi lại những cái gì nó ngược lại tập khí của mình, cái tập khí mà bản chất là ác, do cái hành động mình làm nó không có tự tại. Và các vị Bồ Tát, các chư Phật như Bồ Tát Bát Thập Địa này là đời đời kiếp kiếp họ đã luyện tâm làm thiện từ bi phát bồ đề tâm rồi nó nhiễm riết rồi, bây giờ cái tập khí của họ đó, toàn tâm của tập khí của họ đó, là thuần thiện không, chứ không còn gì là ác nữa. Thành ra họ làm cái gì nó cũng như là mình nói tiếng nói suy nghĩ, nói không còn suy nghĩ nữa vậy đó. Cái sở khởi của họ là tối thắng tự tại rồi, không phải tự nhiên nữa, còn bây giờ không còn kiểm soát nữa, nhưng mà làm cái gì nó cũng là thiện hết. Thì đại khái cái thiện khi mà nó phát sanh rồi đó thì nó đưa thành ra những cái hình tướng. Khởi thì khởi trong tâm, tại tâm tác ý thì mới thành ra sự. Thấy không? Khởi hình tướng nó nằm ở đâu? Hình tướng nằm ở đâu? Giờ cái gì làm cái gì gọi là thiện đâu, cái gì nó kể tôi nghe vài cái rồi. Thì cái đó là hình tướng đó. Thì đương nhiên đầu tiên là mình dùng cái tâm rồi. Thì mình làm cái đó đúng cái gì vậy, không có tham, không có sân, không có si, không có phóng dật, luôn luôn là tinh tấn, không có bất hại, không có hại này kia đó đại khái á. Luôn luôn làm hành động nào có tàm, có quý này kia đại khái thì nó thuộc về thiện, đương nhiên nói về cái tâm. Cái tâm nó không kiểm soát được. Thấy không? Bây giờ cái kiểm soát được là hành động có vậy mà tôi biết thiện hay ác. Người ta nhìn hành động đó, chứ đâu giờ ta nhìn sự chứ đâu phải nhìn tâm được. Cái tâm cô nghe là ác độc cái máy tôi không hiểu, nhưng mà tôi nhìn hành động tôi biết là người nào hành động là trúng tốt, rất là thiện. Hoặc là con người đó thiện, tâm thiện cách mấy không được, nhưng mà làm hành động mà thấy nó là ác. Người ta cứ vào hành động thôi. Thấy không? Thì hành động đó nó nằm chỗ nào? Nó nằm tới cái gì? Hả? Tôi chỉ sao đâu? Tôi cứ chỉ cũng được, tôi đấm cho cái cũng là tôi chỉ vậy, hành động là thiện sao? nằm cái pháp của Đức Phật giảng ra. Cái gì cái thiện á, cực thiện là nằm trong Đức Phật thôi. Mà Đức Phật thiện rồi thì thân khẩu ý Đức Phật mà thuyết ra cái gì nó cũng là thiện hết trơn á. Thấy không? Nó chỉ là bây giờ nếu pháp thế gian mà làm cách nào thiện được hết trơn á. Giờ tôi tính là vui buôn bán kiếm tiền kiếm bạc thì cũng là một cái pháp vậy. Cứ hành động vậy mà nó có gì thiện đâu. Thấy không? Hay bây giờ tôi đi ra tôi lập lại cứu bằng cứu tế thì cũng là một cái pháp vậy. Nhưng mà cái pháp thế gian, cái pháp đó quan niệm là bác ái mà thế gian, nó cũng không phải là thiện nữa. Thì nó nằm trong cái pháp của các Đức Phật. Những cái pháp Đức Phật đó, nằm những cái này chánh, là cái này những loại chánh, đa những cái chánh, chẳng hạn như bây giờ mình nói là trong cái giới, ra cho hàng giờ ngũ giới hay là báo quan trai giới hay là sa di giới hay là tỳ kheo giới, nó nằm trong giới, nó nằm trong quy tam bảo. Mình coi những cái pháp đó mà nó viên mãn chưa, nó nằm trong gì, trong thập thiện, thiện tức là cái thiện của thế gian, cái thiện của cõi dục. Nhưng cái pháp thiện và ngũ giới là cái thiện của cõi dục. À, còn cho ngàn bát quan trai giới là cái thiện của sức thế gian. Cái ngàn như vậy, à, nó nằm trong lục độ. Cái lục độ là thiện của các Bồ Tát. Ví dụ như vậy, nó nằm trong tứ nhiếp pháp. Nó nằm trong bát chánh đạo, nó nằm trong tứ diệu đế. À, nó nằm trong thập nhị nhân duyên, nó nằm trong mấy cái đó. À, thì quý vị phải căn cứ vào cái đó, cái tâm mình thường thường mình sống, mình ăn trú trong những cái pháp đó, thì cái tâm mình đang quân tập cái thiện, cái sự tướng đó là thiện. À, phải biết cái thiện, chứ giờ khi mình không biết cái thiện là cái gì, đầu tiên là dùng cái tâm để quan sát cái thiện mình là cái tự mình biết thôi, và cái tâm mình là tự mình biết được chứ không ai biết được hết trơn á. Nhưng mà hành sự ra ngoài là hành động mình sai với giới thì đương nhiên là biết nó là ác rồi đó. Chẳng hạn như sai với lục độ rồi mình biết là ác rồi đó. Lục độ thường thường là vì chúng sanh, rồi giờ mình làm sai lục độ là tự nhiên là cái tâm đại bi bồ đề tâm cũng là cái thiện. Ví dụ như vậy là biết là nó không phải là thiện rồi đó. Thì mình căn cứ vào cái đó để mình biết là thiện và ác. Mà cái tổng kết của cái thiện thì nó là cái gì? Thiện có thể thiện nó chỉ có một cái cầu thôi. Những cái gì mình làm ra mà lợi trong đời này, lợi trong đời mai này và đời sau thì nó gọi là thiện. Nhớ nha, có hai cái: lợi trong đời này và đời sau. Lợi trong đời này không kể là thiện à. Cho được những cái gì mà mình làm mà mình để hưởng lợi được, hưởng lợi trong đời này và đời sau thì gọi là thiện. Còn những cái gì đó mình làm mà tổn hại mình trong đời này và đời sau thì nó gọi là ác. Thành ra không có nghĩa rằng là những cái quả báo trong hiện đời mình hưởng mà nó gọi là thiện. Vì cái đó nó như những việc làm, bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ mình làm một cái công trình nào đó mà được tất cả cái dân tộc trong cái vùng đó họ được tôn sùng thì đương nhiên mình được danh, được tiếng, được sự tôn sùng khen ngợi của người ta. Nhưng mà cái lợi đó chỉ có trong hiện đời này thôi, đời sau nó không có phát sanh. Thì cái đó đối với cái quan điểm Phật giáo nó không là thiện. Nó thiện là nó căn cứ là nhiều đời nhiều kiếp, cái thiện nó vẫn tiếp tục sanh sau nảy nở thì mới gọi là thiện. Thành ra nhiều khi á, cái thiện trong hiện đời nó hại lắm. Cái như mình được cái danh khen xứng cái gì, cái người mình đâm ra ngã mạng kêu căng phá đối tự đại, nó sanh ra rất là hại. Nó thành ra cái lợi cái đời mình mà từ cái phách đối kêu căng đại nó thành hại cái đời sau. Thành cái đó nó không gọi là thiện. Ha, cái đó là cái theo quan niệm thế gian thì nó gọi là good, là thiện đó. Thành ra nhiều khi nó cho bằng khen tặng đủ thứ chuyện hết trơn á, để nó làm đủ chuyện mình hết trơn á. Nhưng mà cái chuyện đó không có lợi gì đời sau hết á. Thì cái đó đối với bên niệm Phật giáo không có thiện. Thiện là đời này cũng lợi mà đời sau cũng lợi. Cái ác là đời này hại, đời sau hại thì nó gọi là ác. Cái gì nhớ quan niệm tổng quát của nó là gì đó để chú ý. Thành ra cái thiện mà tối thắng á ở trong các cõi Phật đó thì chắc là mình dùng cái tâm thức mình không có thể nào mình hiểu nổi. Cái thiện ông thiện mà mình đang nói ra là cái thiện mà Đức Phật giảng trong cõi này thôi à. Cái thiện phải nói rằng là phải nói nó khi nào cái gì mà thọ bồ đề tâm, thọ bồ tát giới hay là thọ bồ đề tâm giới đó, mà đến nỗi mà thọ mà rốt ráo á, thì nó không phải có 48 giới hay là mấy chục giới nữa, mà nó là vô lượng vô biên giới. Mà tất cả cái đó là vào nhiều mục đích là lợi ích chúng sanh hết á. Vì dở cái tay lên cũng lợi ích chúng sanh, cái gật cái đầu cũng lợi ích chúng sanh, cái gì nó cũng là lợi ích chúng sanh hết, nhất cử nhất động cái tư tưởng của gì nghĩ cũng lợi ích chúng sanh nữa. Thành lúc đó đó nó gọi là thiện, nó bao trùm tất cả pháp giới. Còn bây giờ cái thiện mình là thiện có giới hạn, trong bao nhiêu giới điều thôi. Tại vì tâm thức của mình nó chưa được như tâm thức của Đức Phật, thành ra đương nhiên phải dạy giới điều rõ ràng để cho mình lập ra. Nhưng mà khi mà cái tâm của vị thanh tịnh, lúc đó thực sự cái gì làm cái gì cũng đúng trong giới luật hết trơn, mà nó đều là giới luật hết trơn hết rồi. Thành ra phải tập làm sao cho cái thiện căn này nè, nó mọc thành căn. Quý vị nào chưa mọc thành căn thì ráng mà tập. Thì lúc nào cái tâm của mình nó cũng phải tương nhất với 11 sở tâm sở thiện này. Cái tâm mình lúc nào cũng an trú trong cái pháp thiện của chư Phật. Cái pháp thiện của chư Phật thì mỗi cái một cái pháp khác, cái pháp về công đức thì thiện pháp nó khác. Cái pháp về tu thì thiện pháp nó khác. Dạ, như có thiền định thì có bao nhiêu hành xứ để cái tâm trú, chứ mà tứ niệm xứ là một cái loại tập về thiền định như vậy, thì lúc đó nó không phải là công đức nữa, nhưng mà nó thuộc thiện pháp, thuộc về định pháp, thuộc thiện pháp, thuộc về huệ pháp đó. Hay là bây giờ đi tập thiền tập niệm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, nó là thiện pháp thuộc về huệ pháp chứ không phải là thiện pháp thuộc về công đức. Thành ra thiện pháp nó chia ra thiện pháp về công đức và thiện pháp về trí tuệ, thì chia ra thì tôi nói các thiện pháp đó, thì thiện pháp về công đức nó có lợi đời này và đời sau, thiện pháp trí tuệ nó có lợi đời này đời sau, nó đều đi đúng cái đường chiều hướng đó hết trơn, không có thiện pháp nào khác hết trơn, thì nó là thiện pháp. Thì tất cả những thiện pháp đó thì phải căn cứ vào 11 tâm sở thiện. Bây giờ mình niệm Phật tâm mong cầu sanh cõi cực lạc, bỏ cõi ta là so tâm sở thiện lợi thì dính vô cái tham thì không phải thiện. Như nữa, người ta phải vô cầu vô chứng vô đắc mới là đúng cái tâm sở thiện đúng nghĩa, nó phải vô tham tướng vô tham. thì nói đúng, thì phải lấy cái đó. Tại vì cái tướng cuối cùng của cái pháp nó là không tướng. Nên bây giờ mình cứ tập, mình luôn tập cái có tướng hoài, nếu mình không chịu phá nó, lâu ngày nó thành cái tập khí, phá không được. Thành ra nó không có thành thiện rốt ráo, nó là được cái sanh ra của Phật, Phật nó mày bỏ đi, mày đừng nghĩ tưởng đó. Tại đó Phật cũng kêu à, thấy không? Nhưng mà được cái thiện tạm, sanh được cái cõi đó, vậy thôi. Nhưng mà cái thiện nó, nếu mà đúng nghĩa mà có quan niệm thiện, nó không tương ưng được cái tâm sở thiện được. Nó dính vào cái tham, hiểu không? Mình sẽ thí dụ cho quý vị rõ từ chút vô. Thành ra cái tâm mình cứ quan sát vào pháp, tư duy vào pháp hoài, mình sống vào pháp, cái tâm mình lúc nào bừng tỉnh trong pháp, cái gì mà ngược pháp nữa mình đó thì mình mới đi đúng nghĩa đạo Phật. Nó gọi là trì pháp. Trì pháp nó thành ra pháp khí, trì pháp tức là giữ cái pháp đó trong tâm của mình, không để cho nó mất. Thấy không? Nó thành một pháp khí, nó thành ra một cái gọi là cái bình để chứa pháp. Thấy không? Còn mình không có trì nó mất à. Nó đi vô cái rồi nó mất tiêu, làm cái gì? Toàn là cái ác pháp nó nhiễm trong tâm, nó khởi từ tham, từ sân, từ si, từ hại, từ không che giấu, nó gọi che giấu là không tàm, không quý, hay là không hành xả, này kia đại khái gì đó, hay là phóng vật, làm cái gì, bất kể, tất kể, không sao đâu, này kia, ví dụ không khe đó, nó gọi là phóng vật. Phóng vật thì nó theo bản tánh, cái phóng vật của gì nên trừ, lý do là sống theo bản tánh, tức là sống tập khí của loài thú, nó từ từ, nếu mình không có trừ cái đó từ từ, nó sao sang thành thú, tại là thú nó chỉ sống theo bản tánh mà, nó không có trí tuệ. Mình làm riết mình quen cái gì cho bản bản tánh mình thích làm đó. Tưởng là ngon lắm nha, nhưng mà thật sự phải anh đang sống theo cái hệ thống của cái loài thú là thích nó làm, nó không có suy nghĩ. Còn người ta sở dĩ nó thánh thiện được là nhờ có suy nghĩ, mới biết cái này đúng cái này sai để bắt đầu mình thấy mình trừ. Còn người ta nó hơn được mấy cái loài thú đó là nó sống trong cái trí tuệ. Thành ra mấy cái đó mình phải trừ. Cái đó là hành xứ thành là sẽ hành chi xứ thắng xuất thế gian, thiện căn sở khởi tối thắng tự tại. Rồi xong rồi phải không? Bây giờ cái thiện mà theo ngài thiện đạo nói sao mà không, tôi có ghi đây nè, đã mất rồi, mình chưa có bản chú giải của ngài Duyên Trắc, các bạn Duyên Trắc rồi, Duyên Trắc còn chú giải chắc còn hay hơn nữa, chứ lại rõ lắm, mấy chú giải mấy ông tổ viết đó là mỗi cái gì đó là phải làm cái ba la mật gì mới sanh được, mình là không có được cái chú giải đó thì mình cứ nói thứ sợi thôi. Thì ngài thiện đạo ông có nói là mấy cái thiện như thế này, ngài thiện đạo có chia ra, nói bây giờ muốn cái thiện là phải có cái thiện tánh. Thưa đại khái tôi không nhớ, giờ ta nhớ đại khái là thiện tánh là cái thiện tánh á, trong cái tâm người nó có hai cái tánh, một cái tánh ác hướng thiện nó tranh đấu với nhau. Cái thiện tánh á, tức là có khuynh hướng, nó là để cho mình bỏ cái ác ra cái thiện thì gọi là thiện tánh. Thành ra tổ thiện đạo nói rằng những người mà như thế này á là những người từ từ sẽ trồng thiện căn được, tức là sao, tức là bỏ ác thành thiện, người đó được thấy ác chấp nhận bỏ, chứ không phải là mình ôm là giữ cái ác hoài không chịu bỏ, thì người đó bảo đảm không cách nào mà cái thiện căn nó phát sanh hết trơn á. Rồi bỏ ác thành thiện, bỏ tà theo chánh, chấp nhận cái đó tà là phải bỏ, chứ không phải là mình cứ tà rồi nó thôi phan bỏ hay là tạm thời gian ấy hả, thấy không? Thì người đó có thiện căn, cái căn họ chống không lại cái ác căn, cái căn nó giữ cái đó lại, ê phan ấy hả, lúc này chưa sao đâu thì cái họ lý luận phải không, bỏ hư cầu thật, thấy không? Cái này như cái hư là những cái pháp hư vọng, nó không có thật. Khi mà học kinh pháp mình biết cái nào là hư, cái nào thật. Cái thật là những cái pháp của Phật nói ra, nó là cái chân thật, cái đưa tới giải thoát chân thật. Hay là những cái hư vọng mình chấp nhận là phải bỏ, thì cái thiện tánh nó phát sanh mới được. Cái thiện tánh nó nương vào cái tâm lực của mình để mà nó đi mà, cái tâm lực mình mà không chịu ra mà bỏ hư cầu thật, bỏ ngụy cầu chân, bỏ ngụy cầu chân, bỏ ngụy cầu chân, đúng rồi. Đại khái thí dụ vậy đó à, thì tỏ nói là có những người mà như vậy đó, bỏ rồi bỏ ngụy cầu chân, rồi bỏ thị, bỏ phi hành thị, thị là cái đúng, phi là cái sai. Thì trong đó ông có nói là bỏ ác thiện, lý hai cái thế ha, chấp nhận ha, rồi chân vọng, rồi ngụy hư vọng, chứ cái gì đó, thật vọng, thật hư, bỏ thật, bỏ hư cầu thật, rồi chân vọng, thị phi, tà chánh, lấy năm cái đó làm cái đối kháng của mình, thấy không? Vì là ác thiện nè, trong cái tâm cái gì mà có những cái này thôi bị chống được á, thì vì cái tánh cái gì nó rồi nó phát sanh được, bỏ tà chánh, cái này nó gì do học gì biết hết á, cái gì làm thì làm được hay không thôi, có gì không làm hoài đó thì ác tánh nó sẽ thắng lướt, thì căn không gì phát sanh được ra, thấy không? Thì căn phát sanh là mình sẽ theo cái đó, bỏ hư. Hư là những cái gì không có đúng, còn cái thật. À, chẳng hạn như hư mình thấy các pháp thế gian đó là sướng, ví dụ gì, không có gì đâu, khổ đâu, khổ có khổ có sướng, hoặc là có khổ có sướng. Thấy không? Mà trong khi cái thật đó, nó thế gian là khổ, mình thấy có khổ có sướng, đó là mình hư rồi. mình chấp nhận cái khó là quá sớm, mà không chấp nhận cái thời gian là khổ, tức là mình bỏ cái này. Nha, còn bây giờ mình thấy khắp thế gian là cũng là khổ rồi đó, thì cái thực mình đã chấp nhận, thực là chân lý.
Bỏ chân cầu nguyện, nguyện nó là gì?
Bỏ nguyện cầu chân như thế.
À, bỏ nguyện cầu chân. Nguyện là những cái pháp nó không có đúng,
nó là giả thôi. Chẳng hạn như bây giờ pháp thiền định, pháp thiền định, pháp thiền định là cái gì? Pháp định mục đích chánh thiền định là đưa lên ba cõi. Bây giờ cho mình ba cõi là dục, định của dục, định của sắc và định vô sắc. Chứ pháp thiền định nó không đưa mình tới giải thoát. Thấy không? Cái tâm của định của mình nó mục đích là diệt cái phiền não từ từ để lên thôi. Thì cái pháp này nó là ngụy pháp thôi, nó làm cho tâm mình an lạc, mà an lạc đó là an lạc tạm bợ, là không có thật. Do bỏ cái này được cái khác thôi. Thấy không? Còn cái chân của nó là vô chứng vô đắc, không có đắc đến cái định gì hết trơn á. Ví dụ như vậy, thành là bỏ cái chấp trước đi thì mới tiến được. Ví dụ gì, bỏ thị cầu phi, thị là cái
gì? Bỏ phi cầu thị.
À, đại khái vậy đó. Phi là cái gì không đúng, chẳng hạn như phi pháp. À, thị là cái gì đúng, phi đạo để làm đạo, phi pháp để làm pháp. Thì cái đó gọi là mình chấp phi. Cái phi pháp thì cái nào không phải pháp nữa, gì dễ biết quá rồi. Cái đó đó, làm được năm cái đó theo tổ thiền đạo nói đó, là người đó có thiện tánh. Thì cái người đó đó, thì sau này đó nếu mà có phát tâm mà làm thì lợi ích cho mình và lợi ích chúng sanh. Cái thiện tánh nó một ít công dụng nó hay lắm. Thiện tánh nhất là thiện tánh của bên đại thừa đó, nó không những có lợi cho mình không mà lợi có chúng sanh nữa. Thấy không? Thì người này nó nếu mà phát ra tu hành thì không những là lợi cho mình mà lợi cho chúng sanh. Đó là những cách để dung bồi cái thiện tánh mình, là phải chấp nhận mấy cái này, chấp nhận bỏ. Khi mà thiện căn mà nó phát sanh rồi đó thì có cái ngộ, cái căn là cái nhớ nha. Cái thiện với cái căn khác nhau. Thiện căn tại trong cái kia đó gọi là tính tấn niệm định tuệ, nó gọi là căn. Tính tấn niệm định tuệ là căn. Thì cái thiện căn này đó, tức là nó giống như là một cái cây mà nó luôn luôn, bây giờ nó nhờ cái rễ thiện này luôn luôn, cái pháp nó, cái cành nhánh bông lá nó đều là thiện hết á. Thì mọi người có thiện căn làm cái gì cũng thiện hết á. À, mà cái người mà không có thiện căn á, tức là đang trui rèn, đang lẫn dung bột cái thiện căn vô, thì lúc họ làm thiện, lúc họ làm ác. Thành ra cái gì mà lên tới có thiện căn, cái gì làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng hết á. Thành ra cái muốn có thiện căn thì phá cái tập khí. Cái tập khí của mình thường thường là nó khuynh hướng, nó theo nghiệp, nó theo dục. Thấy không? Thành ra luôn luôn nó chống đối. Nó chống đối nó làm cho thỏa mãn cái bản ngã mà. Nó chống đối, thành ra luôn luôn mình phải từ từ mình dẹp bớt tập khí. Dẹp bớt tập khí tức là mình phải có những cái giới luật, mình phải có những cái quy điều để mình rèn buộc cái tâm mình lại, rèn nó lại. Muốn làm ác chặn nó, không cho nó làm. Cái giới mục đích là để chặn không cho ngã theo cái ác. Nó dùng cái định tuệ để mà kiên cường cái tâm của mình lên. Thấy không? Mình sống từ từ thiện căn nhờ đó, nhờ cái lực của giới, nhờ cái định của lực quệ từ từ nó phát triển. Chứ không phải tự nhiên nó phát triển được. Rồi gì phải nhớ, khi nó phát triển rồi đó, nó tự tại rồi đó, thì bây giờ mới si xả ra, thì tập khí của quý vị là thiện rồi, quý vị làm gì cũng thiện hết đó, nó khỏi cần làm nữa. Thì nó duy với tới giai đoạn là vô công dụng hạnh á. Vô công dụng hạnh là tình trạng nói các vị Bồ Tát rồi, những cái vị mà những cái Bồ Tát hay vị Bắc A La Hán nó gọi là vô công dụng. Nó gọi là vô học đạo. Các bậc vô học. Vô học á nghĩa là tại vì pháp học trong mọi người họ đã nhập vô họ thành thể rồi. Thấy không? Cái gì họ mở miệng ra cũng là đúng hợp với chân lý rồi, họ không cần phải học nữa. Vô công dụng cũng vậy, cái hành động của họ nó làm cái gì á,